trước giờ mở cửa.
Thưa quý vị và các bạn, Bộ Tài chính đang đề xuất gói kích cầu hỗ trợ doanh nghiệp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Sắc xanh ngập tràn nhóm cổ phiếu bất động sản xây dựng. VN Index đạt đỉnh cao mới. Những nội dung này cùng một số nhận định diễn biến giao dịch tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam được biên tập viên chương trình chuyển đến quý vị và các bạn trong chuyên mục trước giờ mở cửa hôm nay.
Thưa quý vị và các bạn, Bộ Tài chính đang đề xuất một số chính sách tài khóa cũng như gói kích cầu trong một số ngành nghề nhất định để nhanh chóng phục hồi kinh tế. Trong gói kích thích kinh tế mới, Bộ Tài chính cho biết đang đề xuất một số chính sách như hỗ trợ lãi suất cho doanh nghiệp để có thể trích từ 10.000 đến 20.000 tỷ đồng trong một số ngành nghề nhất định và công trình trọng điểm. Thứ hai là phát hành công trái phiếu ngoại tệ trong nước. Trong giai đoạn hiện nay, cần đưa ra gói kích cầu hỗ trợ doanh nghiệp và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nên phải chấp nhận bộ chi tăng lên. Còn sau đó, khi nền kinh tế đi vào ổn định, phát triển thì giảm tỷ lệ bộ chi.
Về thị trường bất động sản những tháng cuối năm nay và cả năm 2022, các chuyên gia dự báo giá bất động sản tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh sẽ bước vào một chu kỳ tăng giá mới. Trong 3 tháng cuối năm, Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận sẽ có khoảng từ 3.500 đến 4.500 căn hộ được đưa ra thị trường. Tuy nhiên, bước sang năm 2022, áp lực tăng giá sẽ rất lớn bởi các lý do chính đã bắt đầu xuất hiện từ quý 1 năm 2021 như lạm phát, chi phí vật liệu xây dựng tăng cao, v.v.
Số liệu từ Cục Quản lý Đăng ký Kinh doanh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho thấy, trong tháng 10 vừa qua, có hơn 8.200 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, giảm 32,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Mặc dù vậy, đã xuất hiện những tín hiệu tích cực cho thấy tình hình đăng ký kinh doanh bắt đầu có sự phục hồi. Chỉ 10 ngày sau nghị quyết 128 về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, đã có gần 4.000 doanh nghiệp được đăng ký thành lập mới.
Quý thính giả đang nghe chuyên mục Trước giờ mở cửa, phát sóng trên kênh Thời sự VV1 từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần trong Theo dòng Thời sự sáng.
Diễn biến thị trường chứng khoán,
biến động giá hàng hóa được giao dịch liên thông với thế giới trên Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam.
Nhận định phân tích sâu của các chuyên gia tài chính, cơ hội đầu tư được cập nhật nhanh trong Trước giờ mở cửa.
Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với bà Vũ Thị Thúy và Đầu Thị Huyền, thành viên Ban Kiểm soát Công ty Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO, mức phạt là 22,5 triệu đồng một người do báo cáo không đúng thời hạn về kết quả thực hiện giao dịch.
Theo báo cáo tài chính quý 3 năm nay được công bố, tập đoàn CEO ghi nhận doanh thu giảm một nửa chỉ còn 124 tỷ đồng. Đây là quý thứ tư liên tiếp thua lỗ của doanh nghiệp này. Trong 9 tháng năm nay, CEO lỗ nặng 224 tỷ đồng, dòng tiền âm gần 170 tỷ đồng.
Về diễn biến trên thị trường chứng khoán, thưa quý vị và các bạn, phiên giao dịch cuối tháng 10, nhóm ngân hàng phân hóa rõ rệt. Trong khi BID tăng tới 4,14%, ACB tăng 3,61%, SHB tăng 2,38%, thì EIB lại giảm 4,66%, SSB giảm 1,85%. VPB giảm 1,42%. Sắc xanh ngập tràn ở các cổ phiếu bất động sản xây dựng, trong đó VHM gồng gánh cả thị trường với mức tăng lên tới 5,56%. Bên cạnh đó, các mã VIC, NVL, VRE cũng tăng mạnh. Kết thúc phiên giao dịch, VN Index tăng 6,26 điểm lên 1.444,27 điểm, HNX Index tăng 0,26% lên 412,12 điểm. Trong khi đó, Upcom Index tăng 0,96% lên 105,38 điểm. Đây cũng là mức khởi động thị trường phiên giao dịch sáng nay.
Tiếp theo là tin từ Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam với các thông tin và diễn biến mới nhất trên thị trường hàng hóa thế giới. Chúng tôi có cuộc trao đổi nhanh với bà Nguyễn Thị Minh Trang, chuyên gia phân tích thị trường của thành viên kinh doanh Hữu Nghị.
Thưa bà, xin bà cho biết những thông tin và diễn biến chính trên thị trường hàng hóa trong tuần qua.
Trong tuần vừa qua, thị trường đã diễn ra những phiên mua và bán rất sôi động, hỗ trợ giá trị giao dịch trung bình toàn sở tăng lên mức 5.200 tỷ đồng mỗi phiên. Tuy nhiên, nhóm các mặt hàng tâm điểm chú ý của thị trường trong tuần trước đều đã giảm điểm. Cụ thể, trong nhóm năng lượng, dầu thô đã có mức điều chỉnh giảm nhẹ xuống còn hơn 83 đô la Mỹ trên thùng do tác động tiêu cực từ số liệu tồn kho dầu thô tại Mỹ. Giá khí tự nhiên cũng đã giảm 0,6% xuống còn 5,4 đô la Mỹ trên triệu đơn vị Nhật Anh. Đối với nhóm kim loại thì quặng sắt tiếp tục sụt giá thêm 10% xuống còn 106 đô la Mỹ trên tấn bởi nước nhập khẩu số 1 thế giới là Trung Quốc sẽ kiên quyết cắt giảm sản lượng thép cho đến năm sau. Việc nước này tạm dừng hoạt động của một số nhà máy cũng đã khiến cho nhu cầu đồng giảm và giá rụt xuống còn 9.600 đô la Mỹ trên tấn.
Vâng, vậy bà có lưu ý gì thêm cho nhà đầu tư trên thị trường hàng hóa trong tuần tới?
Trong tuần trước, những lo ngại liên quan đến cuộc khủng hoảng năng lượng đã được xoa dịu phần nào do giá các nguyên liệu như than, dầu khô và khí tự nhiên đều giảm. Hiện tại, các quốc gia khai thác cũng đều đang nỗ lực để đảm bảo nguồn cung sẽ theo kịp nhu cầu tiêu thụ trước bối cảnh mùa đông bước ra đang tới sớm và các nước đẩy mạnh khôi phục nền kinh tế. Do đó, trong các phiên giao dịch sắp tới, giá các mặt hàng năng lượng có thể giằng co xung quanh mức đóng cửa tuần với những luồng thông tin liên quan đến cung và cầu trên thế giới.
Xin cảm ơn bà Nguyễn Thị Minh Trang về cuộc trao đổi này.